Kathy Perler, năm nay 27 tuổi, đang sống tại đông bắc thành phố Melbourne. Người này dự định sẽ đánh dấu vào ô giới tính khác trong mẫu kiểm tra dân số. Perler gọi mình thuộc vào nhóm song tính ái, không phải nam giới và cũng không phải nữ giới. Perler giải thích.
Giới tính của tôi không cố định. Có những ngày tôi cảm thấy mình như đàn ông, có những ngày như đàn bà. Thỉnh thoảng, tôi lại thấy mình trở nên ái nam ái nữ, rồi lại có những ngày tôi hóa thành đồng tính. Tôi nhận ra rằng mình nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Nó cứ thay đổi liên hồi. Thật khó mà đoan chắc rằng tôi là ai đây.
Sue Taylor là giám đốc dữ liệu thống kê dân số thuộc Ủy ban Kiểm tra Dân số Úc năm 2016. Bà nói lần kiểm tra sắp tới sẽ có nhiều chuyển biến thuận theo sự thay đổi của thời đại.
Cuộc kiểm tra dân số lần này nhận thức một thực tế, đó là giới tính không còn là một cuộc kiểm tra đơn thuần giữa hai sự lựa chọn hoặc là nam hoặc là nữ nữa. Cũng như toàn cộng đồng mong chờ rằng chúng tôi sẽ mở màn một cách thức kiểm tra mới giúp cho họ được trả lời theo những lựa chọn đa dạng mà họ muốn.
Câu hỏi trong mẫu kiểm tra dân số bình thường vẫn đề cập đến hai lựa chọn, quý vị là nam giới hay nữ giới. Tuy nhiên, nếu hai lựa chọn này không phù hợp với quý vị, thì Ủy ban kiểm tra cho hay lần này họ có thêm phương án đặc biệt. Với mẫu kiểm tra dân số bằng giấy, thì ngoài hai ô lựa chọn nam giới hoặc nữ giới, sẽ có chỗ cho quý vị viết câu trả lời về giới tính của mình, nếu quý vị không quyết định đánh dấu vào hai ô này. Tuy nhiên, khi trả lời qua trang mạng, thì quý vị cần làm thêm một vài bước. Quý vị gọi đến dịch vụ kiểm tra dân số tại số điện thoại 1300-214-531 và yêu cầu thông tin login vào mẫu kiểm tra dân số đặc biệt. Thì khi đó, trong mẫu đặc biệt trên mạng mới có ô giới tính khác để quý vị điền vào. Ủy ban kiểm tra dân số cho hay họ đã tổ chức những buổi tư vấn có sự tham dự của các cộng đồng đồng tính và lưỡng giới, viết tắt là LGBTI. Đây là điều mà Ủy viên về giới và tính dục tiểu bang Victoria Rowena Allen tham gia tư vấn từ nhiều năm trước.
Với tôi, đây là một cuộc hành trình kéo dài đã 10 năm rồi, cũng như tôi biết có rất nhiều nhà hoạt động khác đã tranh đấu cho điều này. 5 năm trước, thậm chí 10 năm trước, người ta cho chúng tôi hay là việc này khó mà làm được vì nó quá tốn kém. Vì vậy, để có ngày hôm nay, chúng ta đã là một sự tiến bộ rất lớn.
Còn bà Sue Taylor thuộc Ủy ban Thống kê Dân số nói, việc nghiên cứu lan rộng ra quốc tế.
Chúng tôi đã liên lạc với những cơ quan kiểm tra dân số khắp thế giới. Rất nhiều nơi, người ta cũng đang phải vật lộn với các vấn đề này. Làm sao để tìm ra cách trả lời tối ưu cho câu hỏi về giới tính?
Bây giờ, sau 105 năm kể từ ngày cuộc kiểm tra dân số đầu tiên xảy ra tại Úc, bà Rowena Allen hoan nghênh sự ra đời của ô lựa chọn giới tính khác trong mẫu kiểm tra.
Tôi nghĩ điều này thật tuyệt vời vì đó là ô tự do lựa chọn. Nếu chúng ta phải bắt buộc đánh dấu chính xác một ô giới tính nào đó, bây giờ người ta nhận diện giới tính và nhu cầu tình dục bản thân bằng nhiều cách. Riêng đối với giới tính, sự có mặt của cái ô có tên gọi là giới tính khác thật quan trọng, giúp cho mọi người có cơ hội lựa chọn rõ ràng hơn về giới tính bản thân của mình.
Còn T. Perler cho hay, ô giới tính khác là nơi mà những người yếu thế sẽ được cất tiếng nói.
Tôi nghĩ điều này thật hay làm sao. Cuối cùng thì chúng tôi cũng được chấp nhận. Những người như chúng tôi có mặt bao lâu nay nhưng chưa từng được nhận diện trong số liệu thống kê.
Ủy ban thúc giục những người tham gia trả lời kiểm tra dân số hãy suy nghĩ và đưa ra đáp án đúng đắn để kết quả của kiểm tra dân số là bức ảnh chính xác nhất về sự thay đổi nhanh chóng của dân số Úc.